Sử thượng tối cường tông chủ, chương 233, kiếm trì, góc truyện audio.com. Đối mặt với cự phủ đang đến của Mã Trung, Dương Quý tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Thân là nhị trưởng lão, hắn làm sao có khả năng sẽ bị lục trưởng lão đè xuống đánh. Một thanh trường thương bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, đây là một thanh hạ phẩm đạo khí. Xa xa sắc mặt Diệp Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, người có thể ở cảnh giới hóa thần có được đạo khí, đều là người có đại khí vận gia thân, thực lực không thể xem thường được. Hàn mang lập tức tỏa ra ánh thương như rồng. Nhị trưởng lão này, thương pháp lại tỏ ra vô cùng xuất thần nhập hóa, làm người ta vô cùng kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn chính là Diệp Thần núp ở trong bóng tối, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường đường là Thiên Kiếm Tông, là tông môn lấy kiếm đặt tên, hai vị trưởng lão này vậy mà lại không phải là tu sĩ tu luyện kiếm pháp. Nhị trưởng lão luyện thương, lục trưởng lão xài cự phủ, đây quả thực là một so với một càng thêm cá tính a. Lại như nhị trưởng lão Dương Quý này, khẳng định là chiếm được một môn võ kỹ thương pháp đại cường, cho nên mới sẽ bỏ qua luyện kiếm, chuyên tu thương pháp. Mà Mã Trung, khẳng định cũng là tao ngộ giống như vậy. Kỳ thực Diệp Thần coi như là chính mình, vừa lúc bắt đầu cũng là an tâm luyện kiếm, thế nhưng từ khi có được thiên toái đao, hắn liền bắt đầu tu luyện đao pháp. Thế giới này là như vậy, không thể mặc thủ thành quy được. Nhị ca, Hàn tinh thương pháp của ngươi vẫn là tinh xảo ác liệt như vậy mà, thế nhưng ngươi lẽ nào lại không phát hiện ra, đan điền của ngươi đã có loại cảm giác bốc cháy lên. Trong lúc chiến đấu, Mã Trung sau khi đẩy lùi được một thương của Dương Quý, trên mặt lập tức hiện lên vẻ cười gằn. Dương Quý sắc mặt lập tức đại biến, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Mã Trung, giận dữ hét. Hỗn đản, là ngươi hạ độc, Mã Trung mặt đầy đặc sắc cười nói. Đối phó với loại người như ngươi luôn tỏ ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Dùng độc chính là giải pháp thích hợp nhất, trong chỗ tối Diệp Thần liền không nhịn được mà lắc đầu, hắn cảm giác thế giới này thực sự là quá tối tăm mà không nghĩ tới hai lão này, lại là một tên so với một tên còn nham hiểm hơn. Thời điểm ngươi cho rằng mình là một người cực kỳ gian trá giảo hoạt lại phát hiện ra một tên khác còn nham hiểm độc ác hơn mấy lần. Quả nhiên những lão hồ ly này đều không đơn giản, Diệp Thần nhất thời cảm giác mình vẫn còn quá non trẻ. Trong kiếm lâm, Mã Trung ở trên cao nhìn xuống. Một bộ nắm chắc phần thắng trong tay mang theo dáng dấp cười nói. Nhị ca, ngươi đã sớm trúng hóa khí tán của ta rồi, trước đó ngươi không có sử dụng chân khí tự nhiên sẽ không có cảm giác được dị thường, bây giờ ngươi chân khí hơi động hóa khí tán liền bạo phát mà ra. Đồng thời, chỉ cần ngươi bạo phát ra chân khí càng mạnh mẽ tác dụng của hóa khí tán sẽ càng mạnh mẽ, chỉ cần đến cực hạn chân khí toàn thân ngươi sẽ đều bị hóa đi. Triệt để biến thành phế nhân, độc này cũng thật là độc a. Đã như thế tên Mã Trung này xác thực là đang đứng ở thế bất bại, bởi vì thực lực của hắn vốn so với nhị trưởng lão Dương Quý cũng không kém hơn bao nhiêu. Khốn nạn, vô sỉ, Dương Quý tức giận mắng, hắn tức giận đến mức râu mép cũng đều đang run rẩy. Mã Trung đối với những lời mắng chửi này vờ như không nghe thấy, hắn liền thẳng thắn dứt khoát hỏi. Giao kiếm hoàn mở ra kiếm chỉ ta liền tha không giết ngươi. Dương Quý, góc truyện audio.com, cả giận quát, ngươi còn dám giết ta. Cũng đã đến trình độ này rồi, ta có gì mà không dám, hàn quang tỏa ra thương mang vô tận, Dương Quý không nói gì thêm, mà là bỗng nhiên đâm ra một thương. Trường thương phóng ra như thần long bãi vĩ, bá đạo ác liệt sát cơ mười phần. Mã Trung cười lạnh nói, còn dám bạo phát ra chân khí như thế quả thật là không muốn sống mà. Dương Quý mặt đầy dữ tợn, chết thì cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận, giao thiệp thất bại, hai người lại tiếp tục chiến đấu. Đồng thời so với lúc nãy càng thêm điên cuồng, thô bạo hơn, đây mới thực là vật lộn sống mái, bởi vì Dương Quý đã giết đến đỏ cả mắt rồi, giết tới điên cuồng rồi. Không chết không thôi, hàn tinh điểm điểm, thương mang lấp lóe, một đạo lại một đạo sát cơ ở trong hư không phun ra, Dương Quý đã thật sự liều mạng rồi, hàn tinh thương pháp bị hắn triển khai đến cực hạn cũng đánh cho Mã Trung cũng phải luống cuống tay chân. Mã Trung có chút lo lắng nói. Ngươi điên rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần một canh giờ chân khí của ngươi sẽ hoàn toàn bị thực hóa sạch sẽ trở thành một kẻ tàn phế. Lão tử chính là có chết cũng phải kéo theo ngươi đi chịu tội theo. Dương Quý giống như là phát điên cuồng vậy, trường thương trong tay của hắn vốn là đạo khí, lực lượng sát phạt cực kỳ kinh người, sức chiến đấu so với Mã Trung thì dũng mãnh hơn rất nhiều. Binh khí trong tay Mã Trung chỉ là thượng phẩm linh khí, hắn cũng chỉ là ỷ vào Dương Quý bị trúng độc mới dám nhấc cự phủ theo chém tới. Thế nhưng mà bây giờ gặp phải Dương Quý phát rồ như vậy, hắn cũng đã có điểm chống đỡ không được. Người điên, người cái người điên này. Mã Trung mặt đầy khó coi, nếu cứ tiếp tục như vậy Dương Quý mặc dù chân khí sẽ bị thực hóa sạch sẽ trở thành phế nhân, thế nhưng mà hắn trước đó khẳng định sẽ bị trường thương của Dương Quý đâm thành cái sàng. Tự thực ác quả, Mã Trung hoàn toàn không có nghĩ tới chính là, Dương Quý lại bởi vì cái này mà thực sự đến mệnh cũng không muốn, trực tiếp muốn cùng mình liều mạng. Chết tiệt ngươi muốn phong, lão tử cũng không muốn cùng ngươi phong. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Mã Trung tuyệt đối phải tạm tránh mũi nhọn phong mang. Thế nhưng mà Dương Quý lại vô cùng quyết tâm muốn cùng Mã Trung liều mạng, bởi vì hắn đã phát hiện ra mình coi như là không sử dụng chân khí nữa, thì độc tố trong người vẫn sẽ lan tràn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành phế nhân, chỉ còn là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Nếu đã như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ làm cho Mã Trung dễ chịu, chính là như trước hắn đã nói tới, trước khi chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng, đồng thời lão tử còn không phải là kéo không nổi. Đều là hóa thần trung kỳ, một tay cầm đạo khí, sức chiến đấu kinh người, đồng thời còn ôm quyết tâm quyết tử, chiến ý như cầu vồng. Còn một cái khác lại là vô tâm ham chiến, một lòng muốn trốn, vì lẽ đó khí thế mới uể oải cụt hứng như vậy. Đã như thế cuối cùng Mã Trung cái tên này cũng chỉ có thể bị Dương Quý treo lên đánh mà thôi. Chết đi, Dương Quý bạo phát, đạo khí trường thương trong tay bỗng nhiên phóng ra sát cơ cuồng bạo, thanh trường thương này thật giống như là trong nháy mắt bành trướng lên gấp 10 lần, cực kỳ khổng lồ, khí thế cũng là đột ngột tăng lên gấp 10 lần. Nhị trưởng lão Thiên Kiếm Tông này đã hoàn toàn liều mạng rồi. Góc truyện audio.com, không còn có thể nói lý được nữa, chính là muốn giết chết ngươi, trả giá đánh đổi to lớn hơn nữa cũng phải giết chết ngươi. Mã Trung thật là muốn khóc, hắn thậm chí là đang hối hận, có loại cảm giác tự làm tự chịu, bởi vì hắn căn bản là không thể nào cắt đuôi được nhị trưởng lão ở phía sau đang hùng hục đuổi theo. Mà Lạt Cách Bích, ngươi cái lão bất tử càn rỡ thân chúng kịch độc này, lão từ ngày hôm nay liền liều mạng giết chết ngươi. Mã Trung cũng đã nộ khí dâng cao rồi, đánh liền đánh, lão từ chẳng lẽ lại sợ ngươi. Cự phủ dựng thẳng lên, Mã Trung hai tay nắm cán phủ, đem hơn phân nửa cự phủ giơ lên đỉnh đầu, sau đó bỗng nhiên đánh mạnh xuống. Hỗn Thế Tam Phủ, Đệ Nhất Phủ, Phách Đầu. Cự phủ to lớn phóng ra một tia sáng màu tím, sau đó trực tiếp đem hư không bổ ra, gào thét chém về phía đầu Dương Quý. Diệp Thần núp trong bóng tối vui vẻ vô cùng, rốt cục cũng đã cứng đối cứng rồi, đây mới thật sự là cao trào của một trận chiến a, vừa rồi hai người truy đuổi chiến Diệp Thần xem đã muốn buồn ngủ rồi. Cự phủ bá đạo ác liệt vô cùng, đằng đằng sát khí, làm người run sợ. Cho tới chuôi trường thương bên này của Dương Quý, không biết là sử dụng võ kỹ gì, lập tức bộc phát ra khí thế siêu cấp gấp 10 lần, ngay cả thân thương cũng đều lớn lên rất nhiều, nhìn qua làm người ta có cảm giác kinh ngạc. Liều mạng, hai người đã đều liều mạng rồi. Kết quả cuối cùng có chút nằm ngoài dự đoán của Diệp Thần, thậm chí có thể nói là kinh hỉ. Bởi vì trên cánh tay của Dương Quý đã xuất hiện một đạo vết thương vô cùng rõ ràng, máu me đầm đìa, da thịt bay tán loạn. Cho tới Mã Trung bên kia, vị trí ngực trái của hắn lúc này cũng đã xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi không ngừng từ bên trong trào ra. Người điên, Mã Trung ôm ngực trái, một tay khác nắm cự phủ buông xuống, bộ dáng vô cùng uể oải, đồng thời còn điên cuồng đem toàn lực dùng chân khí đến chữa trị vết thương của chính mình. Thương thế của hắn nhưng mà so với Dương Quý thì nặng hơn rất nhiều, trên người hắn xuất hiện một hố máu, rõ ràng so với một đạo vết thương nghiêm trọng trên cánh tay của Dương Quý không tính là cái gì cả. Có điều Dương Quý cũng không dễ chịu, hắn không chỉ có bị thương, mà hơn nữa còn trúng độc, rõ ràng là cực kỳ uể oải, nắm trường thương tay cũng đang run rẩy vô cùng. Bỗng nhiên, Dương Quý tỉnh ngộ ra chính mình nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng suy yếu, một khi trong ngắn hạn không giết được Mã Trung, sau đó để thời gian tiêu hao hết thì xui xẻo ngược lại sẽ chính là chính hắn. Mà hiện tại ưu thế duy nhất của hắn, chính là nắm giữ kiếm hoàn mở ra kiếm chỉ, tuy rằng không biết bên trong kiếm chỉ đến cùng là chất chứa bí mật gì thế nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho Mã Trung chiếm được, không chỉ có không cho Mã Trung chiếm được, tốt nhất là để cho mình có được. Vì lẽ đó hắn không quản Mã Trung nữa, mà dùng chân khí cầm máu trên cánh tay mình lại không chảy máu nữa, sau đó hắn đột nhiên hướng về nơi sâu xa của kiếm chỉ phóng đi. Mà Mã Trung một bên tự nhiên cũng là nhìn thấu được ý đồ của Dương Quý, hắn cười lạnh nói. Bất luận ngươi có phản kháng ra làm sao, ta đều là người chiến thắng cuối cùng, ta xem ngươi có thể gắng gượng tới khi nào. Không phải là Mã Trung tự đại, mà là hắn có đầy đủ tự tin, bởi vì trên người đối phương độc vẫn còn ở nơi đó, vì lẽ đó hắn cũng vui vẻ bất. Góc truyện audio.com, chiến tiếp tục theo Dương Quý hướng về nơi sâu xa của kiếm lâm đi đến. Cho tới Diệp Thần ở trong bóng tối, vẫn đang hết sức bình tĩnh đi theo bọn họ, hắn là quyết tâm làm một ngư ông, nhìn hai người này ngao cỏ đánh nhau. Dương Quý vọt tới nơi sâu xa nhất của kiếm lâm, nơi đó xác thực là có một cái ao, chính là kiếm chỉ trước đó bọn họ đã đàm luận. Cái ao nhỏ này rõ ràng nhìn qua rất trong suốt thế nhưng ngươi lại không thể nào nhìn thấy được hình ảnh của bản thân mình trong ao, chớ nói chi là đáy đàm. Quan trọng nhất chính là, xung quanh cái ao này có một đoàn bình phong vô hình, ngăn cản người khác tới gần, lớp bình phong này cũng tục xưng là kết giới, hoặc có thể nói là cấm chế. Trong tay nhị trưởng lão Dương Quý xuất hiện một khối đá tiểu nhân to bằng quả trứng gà, tảng đá kia hiện ra màu xanh ngọc nửa trong suốt, nhìn qua có một loại cảm giác trơn bóng như ngọc. Thế nhưng thời điểm Dương Quý đem tảng đá kia ném vào bên trong kiếm trì thì đồ chơi này lại bộc phát ra vô tận ánh kiếm. Đây chính là kiếm hoàn lục trưởng lão trước đó đã nhắc tới, chìa khóa mở ra kiếm trì. Cách chương.